truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên bàn phương án xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn.
Bằng nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, cô giáo Hoàng Thu Hằng, khoa luật và quản lý xã hội thuộc Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và làm tốt vai trò là cầu nối gắn kết các hoạt động đoàn thanh niên với sinh viên.
Trong suốt 16 năm qua, cơ sở chế biến thực phẩm Hùng Nga nằm trên địa bàn phường Tân Thịnh luôn lấy tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng được đặt lên hàng đầu. Nhờ vậy, các sản phẩm thực phẩm do cơ sở chế biến luôn được người tiêu dùng ủng hộ, tin tưởng lựa chọn. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 7 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp bàn phương án xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn. Tham dự có đại diện một số phòng liên quan, lãnh đạo các phường trung tâm và một số đơn vị chủ đầu tư dự án xây dựng khu dân cư triển khai tại địa bàn. Trận mưa lớn bất thường đêm ngày 1 tháng 7 với lưu lượng khoảng 164mm đã làm cho một số phường trung tâm thành phố Thái Nguyên ngập úng cục bộ tại một số khu vực, làm thiệt hại tài sản của nhân dân. Theo đánh giá, có 5 điểm ngập úng sâu như khu vực đường Lê Quý Đôn giao với đường Lương Ngọc Quyến, khu vực ngã ba đường Minh Cầu giao với phố Phan Bội Châu, khu vực đường Hoàng Văn Thụ trước cổng công ty điện lực Thái Nguyên, khu vực đường Lương Ngọc Quyến cổng bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên và khu vực đường Phan Đình Phùng giao cắt đường Lương Ngọc Quyến. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng là do hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư mới trên địa bàn chưa hoàn thiện và chưa được kết nối đồng bộ. Nhiều chỗ cốt nền cao thấp khác nhau, cửa xả hồ điều hòa Sương Rồng không được mở kịp thời, hồ suối Ngựa thi công chưa hoàn chỉnh dẫn đến chưa phát huy hết công năng sử dụng. Các điểm ngập đều trũng hơn khu vực xung quanh, một số hồ suối tự nhiên chưa được khơi thông thường xuyên nên bùn đất, rác bít kín không tiêu thoát nước kịp thời, vân vân. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu để đưa ra những biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng các khu dân cư sớm hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, bàn giao cho thành phố quản lý, giao cho một số phòng ban chuyên môn của thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng, quản lý đất đai, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hệ thống thoát nước, tổ chức khơi thông, nạo vét dòng chảy hệ thống thoát nước. Cùng với đó, thành phố sẽ nhanh chóng xây dựng cải tạo công trình thoát lũ suối Đồng Danh bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.
6 tháng đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã khai thác có hiệu quả loại hình kinh doanh vận tải, từ đó duy trì tốt tình hình kinh doanh. Công ty đã đầu tư thêm 5 xe hợp đồng vận chuyển chất lượng cao tuyến Thái Nguyên-Hà Nội, nâng tổng số xe chất lượng cao hiện có lên 31 đầu xe. Duy trì hỗ trợ việc đón trả khách hợp đồng bằng xe taxi đối với xe chất lượng cao, điều chỉnh khai thác tăng đầu xe buýt và tần suất đối với những tuyến đông khách, đặc biệt là tuyến xe buýt số 6 Thái Nguyên-Định Hóa. Cùng với đó, công ty đã tập huấn kiến thức về luật an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, phụ xe. Kết quả 6 tháng đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đạt doanh thu trên 34,6 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu cao là thu từ dịch vụ xe buýt trên 19,3 tỷ đồng, thu từ dịch vụ xe chất lượng cao trên 9,5 tỷ đồng. Công ty đã tạo việc làm mới cho hơn 100 lao động, nâng tổng số lao động hiện có của công ty lên hơn 300 người, với thu nhập bình quân hơn 5 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan sẽ tiếp tục nghiên cứu để cho ra thị trường những hình thức vận tải mới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của hành khách, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trên địa bàn. Nhằm xây dựng thành phố Thái Nguyên có một nền khoa học và công nghệ đạt trình độ tiên tiến so với trình độ chung của khu vực, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, v.v. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tài nguyên môi trường, khoa học xã hội và nhân văn và y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để khoa học và công nghệ trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 phát triển, thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó củng cố bộ máy tổ chức làm công tác khoa học và công nghệ, bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn phù hợp làm công tác quản lý, tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và liên kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực, v.v.
Ngày 8 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. 6 tháng đầu năm, bằng nhiều hình thức linh hoạt và phong phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào dân vận khéo và xây dựng nông thôn mới. Hội đã tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, như đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho gần 2.100 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 41 tỷ 800 triệu đồng. Thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, đã có trên 400 chị em được giúp đỡ với số vốn là trên 72 triệu đồng, hơn 27.000 con giống và trên 2.000 ngày công lao động. Các hội cơ sở thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên gần 590 gia đình chính sách, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hội đã duy trì được hoạt động của 130 chi hội phụ nữ tự quản về an toàn giao thông và mỹ quan đô thị và tổ chức kết nạp mới trên 1.200 hội viên, v.v. Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong 6 tháng cuối năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tiếp tục vận động hội viên tích cực thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Thành lập mô hình liên kết các hội phụ nữ sản xuất rau an toàn tại xã Độc Bẩm. Tiếp tục thực hiện chương trình mái ấm tình thương cho hội viên, v.v.
Ngày 8 tháng 7, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 và sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm và triển khai công tác dân số 6 tháng cuối năm 2016. Ngày Dân số Thế giới năm nay có chủ đề Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên. Để hưởng ứng tốt Ngày Dân số, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã triển khai kế hoạch tới Trung tâm Dân số các huyện thành thị trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, tăng cường công tác truyền thông tại các thôn, xóm, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, giảm tỷ số giới tính khi sinh. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 74.000 người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, trong đó có 13.000 trường hợp sử dụng dụng cụ tử cung, 50 trường hợp triệt sản, trên 30.000 trường hợp sử dụng thuốc uống, thuốc tiêm trên 2.500 trường hợp và bao cao su là 30.000 trường hợp. Các dự án như đảm bảo hậu cần và cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao năng lực truyền thông giám sát được chi cục thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, chi cục cũng đã triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đợt 1 tại 67 xã trên địa bàn 8 huyện trên địa bàn. Trong chiến dịch đã có trên 3.600 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, v.v. Thời gian tới, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tiếp tục vận động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, kế hoạch hóa gia đình, triển khai có hiệu quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số, cung cấp đầy đủ kịp thời và các biện pháp tránh thai hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, cởi mở nhiệt tình cùng nụ cười thân thiện thường trực trên môi khiến ai đối diện cũng thấy dễ gần là nhận xét của mọi người khi tiếp xúc với giảng viên Hoàng Thu Hằng, sinh năm 1991. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Thái Nguyên, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, cô về công tác tại Khoa Luật và Quản lý Xã hội thuộc Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Khi mới công tác, cô giáo 9X luôn tích cực tham gia dự giờ, trợ giảng để học hỏi kỹ năng sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy từ người đi trước. Để giúp các em say mê với môn học, cô Hằng sáng tạo bài giảng bằng những hình ảnh minh họa sinh động, những câu chuyện ngắn để đưa những điều luật tưởng chừng như khô cứng trở nên mềm mại dễ hiểu. Ngoài công việc của một giảng viên, cô giáo 9X còn rất quan tâm tới việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Hiện cô đang theo học cao học ngành luật dân sự của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội và thực hiện luận văn thạc sĩ với đề tài Pháp luật Việt Nam về thụ tinh trong ống nghiệm và sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm. Đến tháng 9 năm nay là thời gian bảo vệ luận án của cô. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, cô Hằng đã có một số bài viết được đăng trên tạp chí khoa học trẻ của trường. Tiêu biểu là bài viết Quyền mang thai của phụ nữ đơn thân. Không chỉ vậy, cô Hằng chia sẻ, sắp tới sẽ thực hiện đề tài pháp luật về phát triển du lịch sinh sản. Là đồng nghiệp cũng là người thường xuyên dự các tiết giảng của cô Hằng, giảng viên Nguyễn Hoàng Ly cho biết.
Những cái giờ giảng của cô Hằng này nó rất là thú vị và tạo được cái sự kích thích hay là tìm hiểu, ham muốn là tìm hiểu, khơi gọi được cái sự là muốn là tìm tòi học hỏi của các em sinh viên. Trong những cái tiết dạy của cô Hằng thì cô có lồng ghép những cái mẩu chuyện ngắn này, hay là những cái câu chuyện cười, hay là lấy những cái ví dụ ở ngay chính đời thực và sát gần gũi với các bạn sinh viên thôi, nên là làm cho cái tiết giảng nó trở nên là gần gũi và dễ hiểu.
Song song với hoạt động giảng dạy và học tập của mình, cô còn đảm nhiệm vai trò bí thư liên chi đoàn của khoa, thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động văn nghệ, tình nguyện của khoa, của đoàn trường. Bên cạnh việc tham gia một số hoạt động thường niên như chào tân sinh viên, các giải bóng đá thường niên, hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11, ngày 8 tháng 3, cô giáo 9X năng động còn tổ chức các chương trình có tính mới mẻ, các game show liên quan đến ngành học như chương trình gây quỹ thắp sáng ước mơ, quỹ khuyến học dựa trên hình thức là các cuộc thi văn nghệ, chương trình dạ hội, Form 9 với cuộc thi tìm hiểu tài năng King and Queen, vua và nữ hoàng để tìm ra những gương mặt xuất sắc cho buổi tiệc hoàng gia. Những hoạt động mang hình thức mới mẻ này được rất nhiều sinh viên trong khoa ưa thích. Bạn Thế Vũ, sinh viên khoa luật chia sẻ.
Mình đã được tham gia rất nhiều chương trình với cô. Tiêu biểu phải kể đến chương trình tri ân vào ngày 20 tháng 11 và chương trình dạ hội Prom Night được tổ chức vào tháng 4 vừa qua. Thì thông qua hai chương trình đặc biệt này thì mình đã học hỏi được cô rất là nhiều điều. Từ cô thì mình đã đúc kết ra được cũng rất là nhiều kinh nghiệm.
Bằng nhiệt huyết và trách nhiệm, cô giáo trẻ không ngừng tìm tòi, học hỏi, ngày càng đổi mới nhiều hoạt động để làm tốt vai trò là cầu nối gắn kết các hoạt động của đoàn thanh niên với sinh viên. Đánh giá về quá trình công tác của cô Hằng, thầy Lưu Bình Dương, Phó trưởng khoa luật và quản lý xã hội nói.
Qua hơn 3 năm công tác thì cô Hoàng Hằng cũng đã thể hiện mình là một cán bộ trẻ, có nhiều nhiệt huyết trong phong trào công tác đoàn, rất say sưa đối với các cái hoạt động phong trào chung, phong trào tình nguyện, cũng như là thắp sáng những cái ước mơ của tuổi trẻ và rất nhiều cái hoạt động văn hóa, văn nghệ đạt được cái thành tích rất là cao, tham gia các cái cuộc thi từ của Bộ Giáo dục Đào tạo, Đại học Thái Nguyên tổ chức đều có những thành tích đáng kể. Với tư cách nhà lãnh đạo khoa luật và quản lý xã hội, chúng tôi hy vọng rằng đoàn viên trẻ cô Hoàng Hằng sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn nữa và xứng đáng với vai trò là thủ lĩnh thanh niên trong khoa luật và quản lý xã hội.
Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng cả trong chuyên môn giảng dạy lẫn công tác đoàn, cô đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của thành đoàn, Đại học Thái Nguyên, ban giám hiệu nhà trường. Trao đổi về những dự định trong thời gian sắp tới, cô Hằng chia sẻ.
Về việc công tác đoàn hội cũng tập trung, cũng dành phần lớn tình yêu cũng như là cái sự quan tâm đặc biệt mình dành cho công tác đoàn hội, để phát triển công tác đoàn hội cho vững mạnh, đặc biệt là bổ sung thêm một số các chương trình vừa có tính độc đáo, mới mẻ mà lại lành mạnh, hấp dẫn cho sinh viên để cho em các em có thể là vừa rèn luyện được chuyên môn của mình mà cũng như là vừa có các hoạt động vui chơi văn thể. Và đồng thời thì cũng tập trung hơn nữa vào cái việc nghiên cứu khoa học, đặc biệt là về cái chuyên môn về hôn nhân gia đình cũng như là về cái chuyên môn về các pháp luật ở trong cái lĩnh vực cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mà tôi đang trên đà nghiên cứu và theo đuổi.
Hy vọng rằng với những dự định tràn đầy quyết tâm trên, cô giáo 9X sẽ ngày càng say mê với hoạt động giảng dạy cũng như hoạt động đoàn, tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong quá trình công tác.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số 2 tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết Một cơ sở chế biến thực phẩm uy tín. Phần cuối là các chương trình ưu đãi của một số ngân hàng. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thị trường vàng trong nước liên tục có những lần tăng kỷ lục, đạt tới mức tăng đỉnh điểm 5 triệu đồng một lượng một tuần, cao nhất từ trước đến nay. Nếu như trong phiên giao dịch ngày thứ 6 tuần trước, giao dịch bán ra của vàng SJC chỉ đạt mốc 35,3 triệu đồng một lượng, thì ngay ngày hôm sau, giá vàng đã bất ngờ tăng thêm 1 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, sang đến phiên giao dịch tuần này, vàng SJC đã có bước nhảy vọt với mức kỷ lục bán ra cao nhất đạt 40 triệu đồng một lượng trong ngày 7 tháng 7. Nhưng đến cuối ngày 7 tháng 7 và phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 8 tháng 7, vàng SJC bán ra chỉ còn 38,3 triệu đồng một lượng. Theo giới kinh doanh vàng nhận định, rủi ro lúc này là lớn đối với cả bên mua và bên bán. Tuy nhiên, với việc giá vàng tăng tới 6 triệu đồng một lượng trong vòng một tháng, đã tạo ra lực hút không hề nhỏ đối với người dân và nhà đầu tư. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 1,3 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng một lượng so với tuần trước. Tuần này khoảng cách giữa ba loại vàng trong nước không phải là con số 0 mà đã được nới rộng, lên đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng 4 số 9 giao dịch bán ra là 37 triệu đồng một lượng.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm là nguồn dinh dưỡng cần thiết để bổ sung năng lượng và duy trì cuộc sống hàng ngày của con người. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thực phẩm đóng gói sẵn ngày càng được ưa chuộng bởi những ưu điểm như tiện lợi, dễ sử dụng, giá thành hợp lý. Tuy nhiên, với tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm như hiện nay, người tiêu dùng không khỏi e ngại khi mua và sử dụng thực phẩm đóng gói sẵn. Bởi vậy, trong tiểu mục người tiêu dùng quan tâm tuần này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm uy tín trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ông Tô Mạnh Hùng, chủ cơ sở chế biến thực phẩm Hùng Nga nằm trên địa bàn phường Tân Thịnh, dẫn phóng viên đến xem quy trình chế biến nem chua, một trong 9 sản phẩm chính của cơ sở trong suốt 16 năm qua. Thành phần chính để làm ra nem chua gồm có thịt lợn, bì lợn, gia vị và những phụ gia cần thiết khác. Sau khi thịt được thái miếng, cho vào xay, nghiền trộn gia vị, phụ gia và xay thêm một lần nữa, những người công nhân đang làm việc tại cơ sở sẽ thực hiện khâu đóng gói đơn thuần. Để từ 30 đến 48 giờ, tùy theo nhiệt độ thời tiết, thịt sẽ chín, lên men và được đóng gói hút chân không để bảo quản một cách tốt nhất. Nối nghiệp nghề chế biến thực phẩm do bố mẹ truyền lại từ năm 2000, vợ chồng anh chị Hùng Nga xác định sống với nghề, nên trong suốt gần 16 năm qua, cơ sở luôn lấy tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đầu tư dây chuyền chế biến thực phẩm hiện đại được nhập khẩu từ Đài Loan, tuân thủ nghiêm các bước trong chế biến, bảo quản thực phẩm, thì việc đào tạo, tập huấn cho công nhân trực tiếp làm ra sản phẩm cũng là cách thức để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Trinh, công nhân của cơ sở cho biết.
Trong khi sản xuất thì được mang khẩu trang, này, mũ và áo bảo hộ lao động và găng tay để đảm bảo cho các bước quy trình về trong quá trình sản xuất.
Khi thực phẩm được chế biến thì khâu bảo quản cũng rất quan trọng. Bởi vậy anh chị đã đầu tư một nhà lạnh để bảo quản riêng thực phẩm chín. Những năm 2000 khi mới bắt đầu nối nghiệp, cơ sở chỉ sản xuất 5 loại thực phẩm đóng gói sẵn là giò lụa, giò bò, chả quế, nem chua, nem tai với số lượng từ 45 đến 50 kg một ngày. Đến nay cơ sở đã phát triển lên 9 sản phẩm, khối lượng thịt đạt đến 3 tạ một ngày. Thị trường tiêu thụ của cơ sở chủ yếu là Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc. Anh Nguyễn Đức Phương, quản lý siêu thị Tôn Mùi thuộc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh nói.
Sản phẩm Hùng Nga này, giữa hai bên doanh nghiệp và siêu thị chúng tôi cũng hợp tác với nhau từ 2 đến 3 năm rồi. Còn về chất lượng sản phẩm thì nói chung đến nhìn đến thời điểm này thì cái sản phẩm tương đối là an toàn. Dựa vào cái tiêu chí là đảm bảo cái giấy phép đăng ký đủ điều kiện cộng với công bố của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm Thái Nguyên. Chúng tôi hy vọng rằng là tới đây giữa hai bên cũng như cơ quan ban ngành chức năng phối hợp chặt chẽ để làm sao đưa ra sản phẩm cung cấp cho người dân và người tiêu dùng cách an toàn nhất.
Dự định từ nay đến cuối năm, cơ sở sẽ đầu tư trang thiết bị dự kiến cho ra thị trường sản phẩm thịt hun khói. Tin rằng với sự cam kết về chất lượng, những sản phẩm mới của cơ sở tiếp tục được thị trường đón nhận.
Thưa quý vị và các bạn, từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ sau hơn 16 năm hoạt động, cơ sở chế biến thực phẩm Hùng Nga đã phát triển sản phẩm của mình từ 5 sản phẩm lên 9 sản phẩm. Và ngay sau đây, anh Tô Mạnh Hùng, chủ cơ sở giới thiệu qua về cách sử dụng cũng như là một số sản phẩm mà cơ sở đang chế biến. Vâng, xin được chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu qua về những cái sản phẩm mà cơ sở đã chế biến và tùy theo thị hiếu của người tiêu dùng thì những sản phẩm này được sử dụng theo mùa như thế nào ạ?
Thí dụ là như cái bò viên này, thường là sử dụng vào mùa đông, dùng cho các quán lẩu, dùng để sốt cà chua ăn vào mùa đông nóng rất ngon. Dăm bông này thì là mùa đông thì dùng nhiều là thường là cỗ cưới hoặc là tiệc tùng. Còn nem chua thì bán chạy vào mùa hè, khách hàng là hay mua về để uống bia. Giò tai này thì cũng coi là ăn vào mùa nào cũng được.
Hiện nay thì đối với 9 sản phẩm này thì tôi nhận thấy rằng là các sản phẩm đều được đóng gói hút chân không rất là cẩn thận. Vậy thì anh có thể cho biết là cái việc đóng gói theo hình thức là hút chân không như thế này nó có cái tác dụng gì trong cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như bảo quản?
Cái việc đóng gói hút chân không này thì được bảo quản kín, vi trùng không xâm nhập được vào trong những cái sản phẩm, cho nên là sẽ được bảo quản được tốt hơn. cho các sản phẩm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn có thể thấy thì hiện nay các sản phẩm của cơ sở chế biến thực phẩm Hùng Nga đã có mặt hầu hết trên thị trường Thái Nguyên cũng như là tại các hệ thống siêu thị và được người tiêu dùng đánh giá cao. Tin rằng với trách nhiệm là một cơ sở sản xuất chế biến và đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng thì trong thời gian tới cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm Hùng Nga sẽ tiếp tục là cơ sở sản xuất uy tín và cung ứng cho thị trường nhiều tấn thực phẩm sạch sẽ, an toàn.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 6 tháng 8 năm 2016, khách hàng khi mở thẻ JCB Debit tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB sẽ nhận ngay quà tặng Lock and Lock và cơ hội trúng giải đặc biệt và một chuyến du lịch đi Nhật Bản 5 ngày 4 đêm dành cho hai người trị giá 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, ACB còn dành tặng 10 giải khuyến khích là 10 thẻ JCB Prepay trị giá 2 triệu đồng, thẻ hoặc chi thưởng 2 triệu đồng tiền mặt đối với khách hàng đã có thẻ loại này. Chương trình được áp dụng trên toàn quốc. Tại Thái Nguyên, khách hàng có thể giao dịch trực tiếp tại địa chỉ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, số 70 Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày 9 tháng 7 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số lô tô 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Lô tô 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.